là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay, thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình này có những tin chính sau. Khai mạc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 mở rộng, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Xã Phúc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Sở Thông tin và Truyền thông phát động hưởng ứng cuộc thi viết thư UPU lần thứ 50. Tiếp đó chúng ta cùng gặp gỡ với một cán bộ y tế có sáng kiến hữu ích trong phòng chống dịch COVID-19. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp truyền tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 5 mở rộng đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh:
với mục tiêu phấn đấu về đích toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, ngay từ cuối năm 2019, tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động số 190 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm với quyết tâm chính trị cao nhất. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, đặc biệt là đại dịch COVID-19, đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong bối cảnh đó, với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, bằng các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ, chúng ta đã hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, qua đó đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện.
Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo toàn diện của tỉnh ủy, toàn tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 24 trên 32 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 11 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,41%. Trong năm đã có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 10% kế hoạch giao. Thu ngân sách đạt 3.592 tỷ đồng. Môi trường kinh doanh được cải thiện rõ rệt, thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế đạt kết quả tích cực. Hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư, diện mạo đô thị đến nông thôn có nhiều đổi mới. Tiếp đó, hội nghị cũng đã quán triệt hướng dẫn số 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo nghị quyết về phát triển ngành công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo nghị quyết về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Thảo luận tại tổ, các đại biểu đã tập trung phân tích rõ và nêu những giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Đặc biệt công tác quản lý khai thác khoáng sản, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới còn những khó khăn bất cập ở vùng cao. Phát triển du lịch còn những khó khăn cần có những giải pháp hỗ trợ để phát triển trong thời gian tới. Các đại biểu cũng đề nghị tỉnh cần quan tâm đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP và tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm chủ lực của tỉnh. Chú trọng công tác quy hoạch các cụm công nghiệp, khu dân cư cho các thôn bản vùng cao, chủ động phòng chống tác động thiên tai, việc cấp chứng chỉ rừng FSC. Đối với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh cần quan tâm giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn, thị trường xuất khẩu lao động nước ngoài. Về quản lý quy hoạch đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới, đại biểu đề nghị tỉnh cần tăng cường công tác quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng để thu hút các nhà đầu tư đến địa bàn. Đề xuất các giải pháp phát triển du lịch Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm. Một số đại biểu cho rằng tỉnh cần có sự liên kết vùng để phát triển các tour tuyến du lịch, tăng cường tuyên truyền quảng bá, có chính sách đặc thù hỗ trợ các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển du lịch, xây dựng các chuỗi hàng hóa, sản phẩm đặc trưng của địa phương để thu hút du khách. Về dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu nhất trí cao với kết cấu bố cục. Tuy nhiên, có đại biểu cho rằng cần phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, những nguyên nhân chủ quan và cần cụ thể hóa bằng các đề án, cơ chế chính sách. Cần có những chính sách mang tính đặc thù để thu hút phát triển lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, phát triển ngành dịch vụ du lịch. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 mở rộng sẽ diễn ra trong thời gian 1,5 ngày. Những thông tin tiếp theo về hội nghị chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin thời sự sau. Mời các bạn và quý vị chú ý theo dõi.
Thị xã Nghĩa Lộ vừa công bố xã Phúc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Dự có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân, xã Phúc Sơn đã đạt 19 tiêu chí. Nhận thức của người dân được nâng lên, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ. Nổi bật nhất là đã thực hiện xóa nhà tạm, nhà rột nát, thực hiện được tổng số là 77 nhà. Đến nay trên địa bàn xã không còn nhà tạm rột nát, tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn theo quy định là 99%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã đạt 36,17 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 8%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 62,3%. Số người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 90,28%. Thời gian tới, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, giữ vững và nâng cao các tiêu chí, đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác, cũng như cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới đã được khen thưởng.
Sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đoàn Yên Bái, Bưu điện tỉnh tổ chức lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 tại trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Cuông, huyện Trần Yên.
Cuộc thi viết thư quốc tế dành cho trẻ em năm nay có chủ đề Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19. Không chỉ giúp học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái rèn kỹ năng viết văn mà còn được thể hiện sự phong phú trong tư duy, những hiểu biết về đại dịch COVID-19, đồng thời là dịp bồi đắp nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới, giúp các em hiểu về vai trò của ngành bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. Bài dự thi là một bức thư được viết tay dưới dạng văn xuôi về chủ đề cuộc thi, chưa đăng báo hoặc in sách, dài không quá 800 từ. Những bài viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm và gửi qua hệ thống bưu cục của Bưu điện Việt Nam đến báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Thời gian dự kiến thi đến ngày 28 tháng 2 năm 2021.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 12, đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2010-2020.
Đại hội sẽ đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới, xác định phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.
Đại hội sẽ đánh giá việc thi hành điều lệ Đảng khóa 12, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 và bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, trong không khí phấn khởi chào đón năm mới 2021, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với niềm tin và kỳ vọng về những định hướng quyết sách đúng đắn, tạo khâu đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, trong không khí phấn khởi chào đón năm mới 2021, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với niềm tin và kỳ vọng về những định hướng quyết sách đúng đắn, tạo khâu đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Vì vậy, cùng với người dân cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đang hướng tới đại hội với nhiều kỳ vọng. Ông Lý Hồng Việt, thương binh hạng 4/4 ở tổ dân phố Hồng Thắng, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, rất phấn khởi bởi những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến các đối tượng chính sách, đời sống ngày càng nâng lên. Từ Đại hội 12, các quyết sách cũng như các định hướng của Đảng, Chính phủ đã đưa đất nước ngày càng phát triển. Ông Lê Hồng Việt ở tổ dân phố Hồng Thắng, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bản thân tôi đấy cũng là một người dân, một người quân ngũ về nghỉ, thì cũng mong muốn làm thế nào Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến cán bộ chính sách.
Bà Nguyễn Thùy Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trước thềm đại hội 13 của Đảng, chúng tôi rất mong muốn rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, lãnh đạo chỉ đạo của Đảng để làm sao công tác đền đáp nghĩa và thực hiện chính sách đối với người có công thì tốt hơn nữa, để làm sao mà các đối tượng chính sách lại yên tâm phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
Ông Hà Văn Kính, thương binh 4/4 ở phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cũng đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu các văn kiện qua các phương tiện đại chúng. Ông thấy trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng đánh giá sát thực tế tình hình đất nước trong 5 năm qua, đặc biệt về chủ trương, phương châm của Đại hội 13 của Đảng có nhiều đổi mới, qua đó thể hiện sự quyết tâm của Đảng đưa đất nước phát triển nhanh bền vững. Ông Hà Văn Kính, tổ dân phố Cầu Đền, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
Tôi mong muốn rằng Đảng và nhà nước là luôn luôn quan tâm tới các đồng chí đã có công cống hiến đối với nhà nước, tạo mọi điều kiện anh em còn hơi, còn sức, còn lực để tiếp tục cống hiến và phục vụ cho Đảng và Tổ quốc.
Ông Nguyễn Trọng Duệ, bí thư chi bộ tổ dân phố Cầu Đền, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết:
Sau khi đại hội 13 thành công thì các đồng chí trong ban chấp hành trung ương, các đồng chí trong bộ chính trị, đồng chí chủ chốt của trung ương thì sẽ làm sao mà đưa ra những quyết sách để mà nâng cái đời sống của nhân dân và phát triển của Việt Nam mọi mặt đi. Việt Nam xứng đáng không thua kém gì đối với nước Đông Nam Á, và thậm chí chúng ta còn phải đối với một số các nước lớn trên thế giới chúng ta phải ngang tầm. Thế và đồng thời đời sống của nhân dân từng bước được đưa lên nữa thì là nhân dân rất tin tưởng là đại hội 13, trước thềm đại hội Đảng 13 thì chúng tôi cũng có nhiều cái công trình chào mừng đại hội các cấp, trong đó có những đại hội, trong đó có đại hội Đảng 13.
Trong 5 năm qua, được sự quan tâm của tỉnh và thành phố, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng nâng lên, văn hóa xã hội ngày càng khởi sắc, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống người dân ngày càng nâng cao. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của phường chỉ còn 1,27%. Ông Đỗ Đình Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Nam Cường rất là tin tưởng và cũng hướng về Đại hội Đảng 13 của toàn quốc của Đảng. Và chúng tôi cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được cái sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, rồi giúp đỡ của Đảng bộ cấp trên và các cái cấp các ngành cấp trên để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Nam Cường cũng ngày càng phát triển.
Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn đặt niềm tin, kỳ vọng vào những định hướng quyết sách đúng đắn của Đảng, góp phần đưa đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn hơn trong nhiệm kỳ tới.
Nhân dịp Tết đến xuân về, chùa Linh Long thành phố Yên Bái phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức trao quà Tết, trao nhà đại đoàn kết cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo tại xã Mỏ Vàng và Viễn Sơn, huyện Văn Yên. Trong đó, xã Mỏ Vàng 100 phần quà, xã Viễn Sơn 150 phần quà, tổng trị giá 125 triệu đồng. Cùng với đó, đoàn đã trao hai nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Hoàng Văn Tuyến và bà Hoàng Thị Liên ở thôn Khe Lợ, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tổng trị giá 120 triệu đồng. Đây là các hộ gia đình nghèo, thu nhập thấp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Kinh phí do chùa Linh Long thành phố Yên Bái vận động đóng góp của các Phật tử, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, giới chức thủ đô Washington DC của Mỹ đã tăng cường an ninh để chuẩn bị đối phó với nguy cơ nổ ra các cuộc biểu tình bạo lực trước lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Joe Biden. Cục điều tra Liên bang Mỹ cảnh báo về các cuộc biểu tình vũ trang có thể xảy ra ở thủ đô Washington DC và các bang trên toàn quốc trong bối cảnh lễ nhậm chức chuẩn bị diễn ra. Các nhà chức trách đã hạn chế phương tiện ra vào trung tâm Washington DC và đóng cửa các ga tàu điện ngầm. Họ cũng cho dựng rào sắt cao khoảng 2 mét và lập các chốt an ninh để kiểm tra các túi đồ của người dân bằng máy dò kim loại. Khoảng 25.000 lính vệ binh quốc gia sẽ được triển khai tại Washington DC trước ngày nhậm chức. Cảnh báo an ninh tại thủ đô Washington được đưa ra sau vụ tấn công đồi Capitol ngày 6 tháng 1 của những người ủng hộ Tổng thống Trump. Liên quan đến vụ việc này, Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận đã bắt giữ ông Coy Greenfield, một quan chức được bầu ở bang New Mexico, từng tuyên bố mang súng đến thủ đô Washington để phản đối lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ông Griffin là người đã sáng lập nhóm những tay cai bồi ủng hộ ông Trump. Truyền thông Mỹ đưa tin Cục điều tra Liên bang Mỹ đang tiến hành điều tra khả năng các thực thể nước ngoài đã tài trợ cho một số kẻ bạo loạn. Theo báo cáo của Cục Thống kê Trung Quốc, công bố ngày 17 tháng 1, kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 2,3% trong năm 2020, sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ trong quý 4. Như vậy, Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới giữ được mức tăng trưởng dương trong năm ngoái, bất chấp đại dịch COVID-19 hoành hành khắp toàn cầu. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, GDP của nước này từ tháng 10 đến tháng 12 tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã phục hồi sau khi suy thoái trong quý 1 năm 2020 do sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Các hoạt động kinh doanh đã được nối lại sau khi Trung Quốc thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Chính phủ đã đưa ra các chính sách kích thích tài khoá và tiền tệ, thúc đẩy đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng. Ngành sản xuất ô tô, động lực chính của nền kinh tế Trung Quốc cũng có sự phục hồi đáng kể. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng hàng năm 2,3% đánh dấu sự phát triển chậm lại trong năm thứ 3 liên tiếp của Trung Quốc. Đây cũng là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1976, khi nền kinh tế Trung Quốc rơi vào suy thoái. Từ ngày 16 tháng 1, Ấn Độ bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên toàn quốc. Tuy nhiên, gần 450 trường hợp đã gặp vấn đề về sức khỏe sau tiêm trong 2 ngày qua. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, hầu hết các trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe được báo cáo cho đến nay gồm các triệu chứng như sốt, đau đầu và buồn nôn. Đã có 2 người phải nhập viện và cả 2 người này đang được theo dõi chặt chẽ. Tính đến ngày 17 tháng 1, hơn 224.000 người tại Ấn Độ được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Thủ tướng Ấn Độ mô tả đây là chương trình tiêm chủng lớn nhất thế giới với mục tiêu tiêm ngừa COVID-19 cho khoảng 300 triệu người. Ai Cập vừa công bố hàng chục phát hiện mới được khai quật tại địa điểm khảo cổ Saqqara ở phía nam thủ đô Cairo, trong đó có quan tài cổ hơn 3.000 năm tuổi. Nhà Ai Cập học Zahi Hawat cho biết hơn 50 quan tài bằng gỗ có niên đại từ thời Tân Vương Quốc đã được phát hiện trong các hầm địa táng sâu từ 10 đến 12 mét. Những phát hiện này được coi là có thể viết lại lịch sử của khu vực nghĩa trang Saqqara. Bên cạnh đó, nhóm khảo cổ còn phát hiện 22 hầm mộ khác, một quách bằng đá cùng nhiều cổ vật như thuyền gỗ, mặt nạ hay các đồ chơi của người Ai Cập cổ đại. Hiện các nhà khảo cổ vẫn đang tiếp tục công tác nghiên cứu và khai quật tại khu vực nghĩa trang Saqqara. Ai Cập đang cố gắng công khai những phát hiện khảo cổ học mới trong nỗ lực nhằm vực dậy ngành du lịch trọng điểm của quốc gia này, vốn bị ảnh hưởng nặng nề do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ngày 17 tháng 1, cảnh sát Afghanistan cho biết hai nữ thẩm phán của tòa án tối cao nước này đã bị những tay súng không rõ danh tính ám sát ở thủ đô Kabul. Vụ ám sát xảy ra tại một khu vực gần trạm xe buýt. Hai tay súng không rõ danh tính đã xả súng vào một chiếc xe ô tô lưu thông trên đường, khiến hai nữ thẩm phán thiệt mạng và hai người khác bị thương. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh thời gian gần đây Afghanistan liên tục xảy ra các vụ ám sát nhằm vào quan chức chính phủ ở Kabul và một số thành phố khác. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Phát ngôn viên của lực lượng Taliban đã lên tiếng bác bỏ khả năng dính líu tới vụ tấn công này. Lực lượng an ninh Afghanistan đang tích cực điều tra làm rõ vụ ám sát này.
Thưa quý vị và các bạn, trên tuyến đầu phòng dịch COVID-19, những cán bộ y tế trên cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng không chỉ là những người giỏi chuyên môn mà còn trở thành những nhà sáng chế tài ba. Anh Vũ Quốc Hưng, trưởng phòng vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã hiện thực hóa ý tưởng máy sát khuẩn tay nhanh tự động dạng phun sương thành một giải pháp hữu ích trong công tác phòng dịch.
Gần một tuần chăm sóc người nhà nằm tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, chị Giàng Thị Lì, bản Tà Chơ, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải đã quen thuộc với việc sát khuẩn tay mỗi lần khi vào bệnh viện. Sự thay đổi ấy chính là nhờ bệnh viện đã lắp đặt chiếc máy sát khuẩn tay tự động dạng phun sương ngay ở sảnh đón tiếp bệnh nhân. Những ưu điểm của máy như thiết kế gọn nhẹ, dễ sử dụng, thời gian rửa tay nhanh đã góp phần thay đổi hành vi của người dân, làm tăng hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại bệnh viện. Chị Giàng Thị Lì cho biết.
Mình ở xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, xuống đây để khám bệnh. Khi vào đến bệnh viện, mình được hướng dẫn rửa tay với chiếc máy này. Mình thấy rất dễ sử dụng, mất ít thời gian mà vẫn đảm bảo sạch sẽ, có thể giúp mình yên tâm phòng dịch COVID-19. Cứ vào bệnh viện là mình lại ra đây rửa khuẩn tay, đảm bảo sức khỏe cho mình và mọi người.
Tác giả của chiếc máy rửa tay tự động dạng phun sương chính là anh Vũ Quốc Hưng và anh Nguyễn Hoàng Hóa, phòng vật tư thiết bị y tế của bệnh viện. Anh Hưng chia sẻ, đầu năm 2020, khi Việt Nam có ca mắc COVID-19 đầu tiên, đã đặt ra yêu cầu bức thiết cho ngành y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh. Không nằm ngoài gồm quay đó, cùng với công tác chuyên môn, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cũng đã có nhiều sáng kiến để phòng chống dịch bệnh. Trong đó, việc đảm bảo mọi người dân đến bệnh viện đều đeo khẩu trang và sát khuẩn tay là những giải pháp tưởng chừng đơn giản nhưng không dễ gì thực hiện. Trước trăn trở đó, với vai trò là trưởng phòng vật tư thiết bị y tế và kinh nghiệm hơn 20 năm công tác tại bệnh viện, anh Hưng đã lên ý tưởng về một chiếc máy sát khuẩn tay tự động. Anh Hưng cho biết thêm.
Qua công việc hàng ngày thì tôi thấy việc sát khuẩn bằng tay tự bằng lọ thông thường ấy thì nó ảnh hưởng và lây nhiễm chéo. Thì tôi đã nghĩ một sáng kiến là lắp đặt một cái máy, hai cái máy sát khuẩn tay nhanh tự động dạng phun sương ấy, và lúc đưa vào sử dụng tại phòng khám bệnh thì nó đã có chất lượng tốt, là như là thuận tiện cho người sử dụng, tiết kiệm dung dịch sát khuẩn và giá thành rất thấp. và thuận tiện người bệnh đến sát khuẩn rất dễ.
Không phải là một nhà sáng chế chuyên nghiệp, nhưng ngay từ khi bắt tay vào hiện thực hóa ý tưởng, khó khăn nhất với anh Hưng là việc chạy đua với thời gian để hoàn thiện giải pháp một cách nhanh nhất mà vẫn phải đảm bảo các tính năng sát khuẩn tay an toàn, anh Hưng cho biết.
Khi để ra cái giải pháp và lắp đặt cái máy rửa tay đấy thì tôi đã đề ra có 4 tiêu chí, là thứ nhất là nó phải thuận tiện cho người sử dụng này, cái nguyên liệu vật liệu là dễ tìm và tiết kiệm về giá thành và nó tiết kiệm được cái dịch sát khuẩn ấy và đảm bảo về cái việc sát khuẩn, nó đảm bảo là khử trùng khuẩn an toàn cho người bệnh và là không lây nhiễm chéo.
Dường như việc tiếp xúc với những dụng cụ thiết bị y tế thường xuyên lại cho anh Hưng những ý tưởng mới mẻ về giải pháp. Những dây truyền dịch được anh tận dụng để làm dây dẫn dung dịch sát khuẩn. Hệ thống motor lại được biến hóa từ monitor của các thiết bị đo huyết áp. Còn thiết bị đổi nguồn được chế từ dây sạc điện thoại. Những vật dụng tưởng như bỏ đi, quá sáng tạo và sự khéo léo của đôi bàn tay đã giúp anh Hưng và đồng nghiệp chế tạo ra một sản phẩm hữu ích. Anh Nguyễn Hoàng Hóa, đồng tác giả tạo ra giải pháp này cho biết thêm.
Để mà thực hiện được cái việc mua sắm linh kiện tư thì nó thực sự là rất khó. Thì tại một số trang thiết bị đã hư hỏng và còn tận dụng sử dụng được một số cái bộ phận đấy, thì mình có cái motor từ cái bộ theo dõi huyết áp của máy theo dõi bệnh nhân, bộ đổi nguồn từ 220 xuống 5V của sạc điện thoại.
Từ khi lên ý tưởng đến khi chạy thử nghiệm, anh Hưng và đồng nghiệp chỉ mất vẻn vẹn 10 ngày. Nhờ sự tính toán, nghiên cứu kỹ lưỡng và sự kết hợp ăn ý giữa người có ý tưởng và người lắp đặt, nên máy sát khuẩn tay nhanh tự động dạng phun xương ngay lần đầu tiên thử nghiệm đã đạt được các yêu cầu mong muốn. Đặc biệt, hơn giá thành sản xuất ra một chiếc chỉ khoảng 400.000 đồng, nguyên liệu dễ tìm trong môi trường bệnh viện, người dùng chỉ mất khoảng vài giây để hoàn thành các quy trình sát khuẩn tay. Đánh giá về hiệu quả của chiếc máy sát khuẩn tay của anh Hưng, bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thanh Hương cho biết.
Trong cái đợt phòng chống Covid thì là dịch bệnh diễn ra rất là phức tạp. Trong cái tình hình đấy thì là để mua được những cái phòng hộ cho cán bộ viên chức cũng rất là khó khăn. Thế nên là đồng chí Vũ Quốc Hưng cùng với cái phòng vật tư trang thiết bị y tế cũng đã sáng kiến ra máy sát khuẩn tay cũng đã rất là hữu ích.
Không chỉ có chiếc máy sát khuẩn tay nhanh tự động, trong thời điểm dịch bùng phát mạnh, anh Hưng còn cùng với đồng nghiệp sáng chế ra chiếc kính chắn giọt bắn. Chiếc kính bảo hộ với tấm chắn ngăn giọt bắn có tác dụng như một lá chắn ngăn không cho virus tiếp xúc với miệng, mũi và mắt của người đối diện, có tác dụng phòng ngừa lây lan của dịch bệnh. Ngay sau khi sáng kiến này được hình thành, anh đã cùng với cán bộ trong phòng tranh thủ sau giờ hành chính làm được gần 300 tấm kính bảo hộ ngăn giọt bắn để phát cho các y bác sĩ tại bệnh viện và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Đam mê và thành công trong sáng chế nghiên cứu khoa học, anh Hưng luôn ham học hỏi và có tính kiên trì, kiên nhẫn khi bắt tay vào thực hiện giải pháp. Mục tiêu mà anh Vũ Quốc Hưng đặt ra là còn công tác tại bệnh viện thì còn phải sáng tạo ra những giải pháp cống hiến cho sự nghiệp y tế của địa phương. Anh Hưng cho biết thêm.
Tôi thấy về vấn đề quản lý và bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị y tế của các viện nói chung và của viện Nghĩa Lộ nói riêng chưa được quan tâm và chưa được đầu tư kinh phí kịp thời, nên trang thiết bị có chúng ta sử dụng đến lúc hỏng thì mới được sửa chữa thì nó sẽ gây tốn kém cho trang thiết bị và kinh phí của đơn vị. Thì tôi cũng xuất phát đấy, tôi đã đi học thêm từ học nâng cao từ đại học lên thạc sĩ, về mong muốn là mang kiến thức của mình đã học được và học kinh nghiệm của thầy cô giáo ở trường về phục vụ cho cơ quan đơn vị.
Những nghiên cứu sáng kiến khoa học chính là nguồn động lực để anh Vũ Quốc Hưng cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những giải pháp nhỏ nhưng hiệu quả lớn đã truyền cảm hứng để những cán bộ trong bệnh viện tích cực học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù hai lần dẫn trước nhờ cú đúp của Griezmann, nhưng Barcelona vẫn đành nhìn Atletico Bilbao lên ngôi vô địch siêu cúp Tây Ban Nha khi để thua với tỷ số 2-3. Phút 40, Griezmann mở tỷ số cho Barcelona ở phút 42 từ đường bóng vào vòng cấm của Iñaki Williams, hàng thủ Barca bỏ quên Marcos để cho tiền vệ này dễ dàng đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1 cho Atletico Bilbao. Đến phút 77, Griezmann dễ dàng đệm bóng cận thành giúp Barca lần nữa vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Ở phút cuối cùng trận đấu, từ tình huống đá phạt cố định của Munian, Ansio Villarreal đăng vào đệm bóng cận thành để kéo trận đấu vào hai hiệp phụ. Đến phút 94, Bilbao bất ngờ lội ngược dòng khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước với tỷ số 3-2 bằng cú đặt lòng đẹp mắt của tiền đạo Iñaki Williams. Man City đang có phong độ rất tốt và họ đã phát huy điều này khi tiếp đón Crystal Palace tại vòng 19 ngoại hạng Anh. Phải đến phút 26, Sterling chuyền đổi cánh cho De Bruyne để ngôi sao này vẩy má ngoài kiến tạo cho John Stones đánh đầu tung lưới của Crystal Palace. Chỉ 10 phút sau giờ nghỉ, Andrew Townsend để mất bóng ở sân nhà. Ilkay Gundogan đã có pha khống chế rồi dứt điểm kiểu Moonlight má nhân đôi cách biệt. Phút 68, De Bruyne đã phạt góc từ cánh phải. Ruben Dias đánh đầu khiến Guaita không thể bắt dính bóng và Stones đã sút bồi rất nhanh để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Từ đây Man City chơi thành thơi, họ ấn định kết quả 4-0 ở phút 88. Sterling sút phạt chân phải mẫu mực đưa bóng xoáy vào góc xa khung thành của Crystal Palace. Chiến thắng này giúp The Citizens đứng thứ hai bảng xếp hạng. Trong khi đó, trận cầu tâm điểm vòng 19 ngoại hạng Anh giữa Liverpool với MU đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Thêm một lần hàng công của Jacob không ghi bàn ở mùa giải năm nay. Hàng thủ MU đã chia cắt những Salah, Mane và Firmino. Đội khách khiến đoàn quân của Klopp không có nhiều cơ hội rõ ràng. Liverpool đã không thể ghi bàn trong 3 trận liên tiếp tại Premier League kể từ tháng 3 năm 2005. Họ chỉ là đội đương kim vô địch lần thứ 3 trong lịch sử giải đấu không ghi bàn trong 3 vòng đấu liên tiếp. Sau Arsenal mùa giải 1998-99 và Leicester mùa giải 2016-2017. Chính tuyến trên chơi tệ hơn khiến đội bóng này tụt xuống vị trí thứ 3 ngoại hạng Anh. Liverpool đã rơi xuống vị trí thứ 4 nếu Man City đánh bại Crystal Palace. Trong ngày mà Ronaldo kém duyên, Juventus nhận thất bại 2 bàn không gỡ ở chuyến làm khách trên sân Inter thuộc vòng 18 Serie A rạng sáng 18 tháng 1. Phút 11, Ronaldo làm tung mảnh lưới Inter Milan, nhưng trọng tài biên đã thổi phạt việt vị. Ngay lập tức Inter đáp trả mạnh mẽ. Từ quả phạt của Padilla bên cánh phải, Vidal thoát xuống trước khi bật cao đánh đầu tung lưới Juventus. Inter lại có thêm bàn thắng nữa ở phút 24 của Romelu Lukaku và phút 32 của Lautaro Martinez. Phút 52, Battino có đường truyền chéo sân sang cánh phải chính xác cho Barilla băng xuống dứt điểm tung góc lưới Juventus lần thứ 2. Thất bại 0-2 trước Inter khiến Juventus chôn chân ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 33 điểm. Còn thế trò huấn luyện viên Antonio Conte đã san bằng điểm số 40 với đội đầu bảng AC Milan.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 1 năm 2021. Khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16 đến 18 độ. Nhiệt độ thấp nhất 8 đến 10 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 6 đến 8 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 9 đến 11 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 20 đến 21 độ. Nhiệt độ thấp nhất 10 đến 11 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.